Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài được Thánh Phaolô đề cập tới nhiều lần trong các thư đó là kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Tuy nó quan trọng, nhưng Thánh Phaolô không trình thuật tỉ mỉ các phản ứng tâm lý và các chi tiết diễn biến bề ngoài. Phaolô chỉ nêu bật lòng thương xót của Chúa Kitô đối với Ngài, là người không xứng đáng được Chúa thương như vậy vì đã bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng Chúa Kitô đã xót thương và sau cùng cũng hiện ra với Ngài là kẻ sinh sau đẻ muộn, như Thánh Nhân viết trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi tranh luận với các tông đồ giả len lỏi trong cộng đoàn để đánh phá công cuộc truyền giáo bằng cách phao đồn Thánh Nhân không phải là tông đồ thật, Phaolô đã phân trần: có phải tôi là người đã không được trông thấy Chúa Giêsu hay sao? Trong phần tự biện minh cho ơn gọi tông đồ và sứ mệnh của mình, chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Phaolô minh xác rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ đã được chính Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho Ngài, chứ Thánh Nhân không học hỏi từ con người. Chính Thiên Chúa Cha đã có sáng kiến mặc khải Đức Giêsu con Ngài cho Thánh Nhân, để Thánh Nhân rao truyền cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Kinh nghiệm được mặc khải, được soi sáng này, Thánh Phaolô diễn tả bằng một hình ảnh tuyệt đẹp khi viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 4 câu 6. Và Thiên Chúa là đấng đã phán, ánh sáng hãy bừng lên trong bóng tối, đã khiến cho ánh sáng chiếu soi trong tâm lòng chúng ta, để chúng ta cũng khiến cho sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa phản ánh nơi gương mặt của Chúa Kitô rạng ngời lên. Sau cùng trong thư gửi tín hữu Philippe, Phaolô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của Ngài, đấng đã dùng sức mạnh mà giơ tay túm lấy Thánh Nhân. Nói cách khác, Thánh Phaolô muốn khẳng định rằng kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường tới thành Damascus khiến cho Thánh Nhân xác tín mình là người được hay bị Chúa Kitô chiếm hữu. Qua đó, chúng ta thấy trình thuật cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô rất khác xa với lược đồ cổ điển của biến cố hoán cải được hiểu trong nghĩa cá nhân và luân lý. Bởi vì Phaolô không phải là một người bê tha tội lỗi, tìm lại đường ngay nẻo chính sau khi đã đi theo con đường sự dữ. Phaolô lại càng không phải là một người đã dùng sự hiểu biết và lý trí của mình để đi tới chỗ tin nhận Thiên Chúa hay đạt được thị kiến tôn giáo giúp hiểu biết thực tại siêu việt. Nếu chúng ta muốn nói tới sự hoán cải của Phaolô thì đó là sự hoán cải, nghĩa là đổi hướng đang đi, quay ngược trở lại 180 độ để đi đến với Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh mà Thánh Nhân khám phá ra với đôi mắt đức tin. Phaolô tin vào sự siêu việt của Đức Kitô phục sinh, con Thiên Chúa, và là đấng trung gian duy nhất, đại đồng, trao ban ơn cứu độ cho con người. Khi dùng từ khám phá là chúng ta đứng trên bình diện nhân chủng. Thật ra Thánh Phaolô đã không bao giờ dùng từ khám phá để nói về cuộc gặp gỡ đổi đời của Ngài với Chúa Kitô phục sinh. Phaolô đã luôn luôn nói tới biến cố Đức Giêsu Kitô phục sinh đã tới gặp Ngài trong vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa Cha, là đấng đã soi sáng và mặc khải cho Thánh Nhân hiểu biết căn cước của Chúa Kitô. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không miêu tả kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài trong nhãn quan tiểu sử hay trên bình diện tâm lý, mà giải thích kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh với các ý niệm thần học thuần túy. Đặc biệt, Phaolô đã lồng khung kinh nghiệm đó vào trong bối cảnh của lịch sử cứu độ và đặt để nó vào trung tâm thời điểm ghi dấu khúc rẽ quyết liệt và định đoạt mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã đem lại cho lịch sử cứu độ. Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã là một biến cố ơn thánh. Đó là một thí dụ điển hình minh chứng cho thấy kiểu hành xử của Thiên Chúa trong nỗ lực cống hiến ơn cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người, kể cả những người thù ghét Thiên Chúa và bách hại các tín hữu. Chúng ta có thể định nghĩa biến cố gặp gỡ đổi đời ấy của Thánh Phaolô như là một cuộc tạo dựng mới, bởi vì ánh sáng chói chang bùng nổ đã chiếu soi thế giới tối tăm của cuộc đời Phaolô, cũng là ánh sáng Thiên Chúa đã tạo dựng vào thời khai nguyên vũ trụ để kéo lôi vũ trụ ra khỏi bóng tối của cảnh hỗn mang nguyên thủy. Cũng chính ánh sáng thiên linh ấy đã ghi dấu biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô, khải hoàn ra khỏi thế giới tối tăm của kẻ chết và sau đó hiện ra với Phêrô và đoàn tông đồ. Nó nằm trong toàn bộ việc mặc khải sau hết liên quan tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tập trung và thành toàn nơi con người của Đức Kitô. Sau cùng biến cố ơn thánh và gặp gỡ đổi đời ấy của Phao-lô thành toàn lịch sử ơn gọi của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Bởi vì cũng giống như ngôn sứ Jeremia và người tôi tớ khổ đau của Đức Gia-vê, Thánh Phao-lô cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước khi sinh ra. Tóm lại, cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô không phải là một sự thay đổi cuộc sống có tính cách đạo đức, luân lý và tôn giáo, cũng không phải là một dữ kiện cá nhân riêng tư, mà là một biến cố có chiều kích công khai và công cộng. Thật thế, bởi vì khi hoán cải, khi quay về với Chúa Kitô và tin theo Ngài, Phao-lô cũng nhận lãnh sứ mệnh của toàn cộng đoàn Kitô, đó là rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã không chỉ cho tín hữu Phao-lô chào đời, mà cũng còn làm nảy sinh ra thừa sai Phao-lô nữa. Thiên Chúa đã mặc khải cho Phao-lô biết Chúa Kitô con Ngài, để ông loan báo Chúa Kitô cho dân ngoại. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô cũng được trình thuật trong chương 9, câu 1-18 sách Tông đồ Công vụ, nhưng mang sắc thái thê thảm và có mục đích khuyến dụ. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển đã chặn đường Sao-lô, kẻ bách hại các Kitô hữu, quật ông ngã xuống đất, đánh cho ông mù mắt bằng ánh sáng thiên linh của Ngài và mặc khải cho ông biết Ngài là Đức Kitô mà ông đang truy lùng bắt bớ. Câu chuyện được đặt trên miệng của Phao-lô với một vài thay đổi trong các chương 22 câu 3-16 và 26 câu 9-23. Biến cố được miêu tả trong giọng văn và lược đồ của các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người như ghi trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó nó không phải là một trang lịch sử trình thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác và trung thực. Các nhân tố mang sắc thái phép lạ là một kiểu hành văn có mục đích nêu bật cường độ của cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô với Chúa Kitô phục sinh, và nhất là để nhấn mạnh đến chiều sâu của biến cố ơn thánh đó trong cuộc đời của một người biệt phái cuồng nhiệt như Phao-lô. Hình thái của lối văn kể chuyện cũng cho thấy tiến trình giải thích biến cố. Các chứng từ trực tiếp cũng như gián tiếp trong Thánh Kinh Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các yếu tố giúp đọc hiểu được con đường tâm lý mà Thánh Phao-lô đã theo trong cuộc gặp gỡ đổi đời ấy. Đã có các nhân tố lịch sử nào ảnh hưởng trên sự đổi đời này? Đây là một cú sét tình yêu siêu việt, hay Phao-lô đã phải lần mò theo một tiến trình trưởng thành từng bước, đòi hỏi nhiều thời gian với các đêm dài thao thức âu lo? Không ai có thể trả lời được các câu hỏi này. Theo những suy tư Thánh Phao-lô kể lại cho các tín hữu 20 năm sau đó, chúng ta có thể nhận ra một tiến trình rõ ràng trong ý thức là tông đồ của Phao-lô. Ý thức đó đã được các kinh nghiệm về giáo hội và sinh hoạt truyền giáo củng cố thêm dần dần với thời gian. Cũng không ai có thể xác định một cách chính xác biến cố này đã xảy ra khi nào. Nếu giữa các năm 51-52, Thánh Phao-lô đang truyền giáo tại Corinto, thì biến cố gặp gỡ đổi đời đã xảy ra vào khoảng năm 30. Tuy nhiên, chúng ta có thể lượng định sự thay đổi trong cuộc sống của Phao-lô một cách chắc chắn. Từ chỗ là một người biệt phái nhiệt thành, tuân giữ luật lệ Mô-xê và các truyền thống do Thái giáo một cách tỉ mỉ, đến như tôn thờ cái tôi của chính mình, và chắc chắn nắm vững ơn cứu độ trong tay qua việc tuân giữ luật lệ, Phao-lô hiểu ra cái vô lý và vô ích của thái độ sống đạo này. Ông đã kiếm tìm cho mình một con đường khác, và sau cùng Thiên Chúa đã thưởng cho các kiếm tìm chân thành và kiên trì của Phao-lô. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh, Phao-lô say mê Chúa Kitô chịu đóng đanh, tới độ ông không còn trông thấy gì khác ngoài Chúa Kitô. Phao-lô coi tất cả mọi sự trên trần gian này là một mất mát, và nhận chịu mất mát mọi sự, kể cả mạng sống mình, miễn là có thể đem mọi người về với Chúa Kitô. Nghĩa là Phao-lô đổi hướng đời mình 180 độ, từ chỗ tự mãn tưởng mình toàn năng, có thể tự cứu rỗi qua những gì mình làm, tới chỗ nhận rằng mình tùy thuộc và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô, từ thái độ tuân giữ luật lệ như nô lệ tới thái độ vâng phục của lòng tin. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rõ tâm lý điển hình của một tâm hồn hoán cải, hoàn toàn gắn bó với lý tưởng sống mới, tố cáo thái độ sống lầm lạc trước đây của mình, xác tín mạnh mẽ rằng con đường mình đã chọn là đúng, can đảm và kiên trì trong mọi gian lao thử thách phải chịu vì lý tưởng sống mới ấy. Như hoa trái của một cuộc kiếm tìm, đức tin của Phaolô tươi mát và nồng cháy. Nhưng đồng thời, một đôi khi, lòng tin đó cũng khiến cho vị tông đồ dân ngoại có thái độ thiếu bao dung và bất công đối với các địch thủ của Ngài trong đức tin. Thánh Phaolô không bao giờ chấp nhận các dàn xếp lắt léo để được yên thân hay khỏi phải gặp khó khăn và khổ đau.